Hiểu mà không rõ ràng, lệch lạc là không phải chánh biên tri. Có một vị Phật tử đi chùa thưa một vị xuất gia, nói con ở nhà con tụng kinh Pháp Hoa được không? Thì vị xuất gia mới trả lời, nói Phật tử không nên tụng kinh Pháp Hoa ở nhà. Đừng có tụng kinh Pháp Hoa ở nhà, tụng kinh Pháp Hoa ở nhà khổ lắm. Vị người đi xuất gia mà trả lời vậy. Pháp Hoa mới, cái vị đó nghe hoang mang, hồi nào giờ nghe quý thầy giảng kinh Pháp Hoa, khuyên tụng kinh Pháp Hoa mà sao giờ đặc biệt có vị này biểu con đừng tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa ở nhà khổ lắm, đổ nghiệp, tai ương nhiều lắm. Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ bây giờ hỏi cái vị đó, mỗi một lần mà bệnh tật lên chùa thiết lễ cầu an tụng kinh gì? Luôn luôn là lấy cái phẩm phổ môn ra tụng. Mà cái phẩm phổ môn lấy từ đâu? Lấy từ trong kinh Pháp Hoa. Cái phẩm phổ môn Quan Âm mà quý vị thường tụng đó là phẩm thứ 25 trong cái quyển kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm. Vậy mà khi khổ bệnh thì đi lên chùa tụng kinh cầu an, lấy cái phẩm phổ môn trong Pháp Hoa ra tụng. Mà bây giờ khuyên Phật tử đừng tụng Pháp Hoa, Phật tụng Pháp Hoa bị khổ. Pháp Hòa nói nếu mà tụng kinh mà khổ như vậy thì cái đó không phải là ông Phật. Vì Phật là từ bi cứu khổ, mà bây giờ tụng kinh Phật bị khổ thì tụng để làm gì? Chơi cái hiểu như vậy rồi không phải là người chánh biên tri. Hiểu một cách lệch lạc như vậy. Rồi biểu có người thì khuyên Phật tử đừng tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Muốn tụng kinh Địa Tạng á, là phải thỉnh thầy tới để thầy làm cái lễ khai. Còn nếu không là các vong linh theo. Hiểu như vậy đó. Rồi đi khuyên, đi giải cho người khác. Không phải. Bây giờ nhà nào cũng tụng kinh Địa Tạng rồi mình có đủ thầy để cung ứng không? Thầy nào cũng mời tới để mà làm lễ khai kinh đủ thầy để cung ứng không? Mà không cần thầy bà nào hết. Quý vị cứ khai kinh quý vị tụng. Tụng kinh Phật là minh, nghĩa là kháng kinh giả là minh Phật chi lý. Coi kinh của Phật, tụng kinh của Phật là rõ nghĩa càng ngày càng sáng ra. Chứ không phải để mình mơ mờ cái kiểu như vậy. Không đúng đâu. Ngày xưa ông Tào Tháo ông bị nhức đầu. Bị nhức đầu mà ông hỏi ông Hoa Đà làm sao trị cái bệnh nhức đầu. Hoa Đà là người giỏi thuốc mà. Hoa Đà mới nói dạ bây giờ mà ngài muốn hết bệnh nhức đầu, ngài phải cho tôi mổ cái đầu ngài. Ông sừng sộ lắm, ông nói vui vui muốn giết ta hả? Ta bị nhức đầu mà kêu mổ cái đầu chết rồi còn gì mà gọi là trị bệnh. Tào Tháo là đa nghi. Nghi là ông Hoa Đà này bị mua chuộc từ nước Ngụy qua này hại ta, không cho mổ cái đầu. Đem nhốt Hoa Đà ở trong ngục. Rồi cuối cùng Hoa Đà phải chết trong ngục. Rồi những ông lính trong đó, đó mới đem sách vở của Hoa Đà soạn ra đó, đem đốt một phần, đem đi nghĩa là tẩu tán bán gì đó một phần. Cho bây giờ có nhiều cái thuốc mà của Hoa Đà đã soạn ra mà bây giờ không còn tồn tại. Mà cuối cùng ông Tào Tháo phải chết vì cái bệnh nhức đầu. Vì sao? Vì không có hiểu. Ông cứ nghĩ đơn giản là nhức đầu phải làm sao, chứ còn mổ cái đầu thì lấy gì mà sống nổi mà nhức. Còn bây giờ thì mình thấy cái chuyện mà mổ đầu, mổ tim, thí dụ người nào bị tim mổ tim, người nào bị thận thì phải mổ thận, thí dụ vậy đó. Có sao đâu, ta mổ ta chữa được. Nhưng mà cái hiểu lệch lạc là không phải, mổ là chết rồi còn gì đó. Một ví dụ vậy. Cuối cùng rồi ông Tào Tháo phải chết vì cái bệnh nhức đầu. Không biết có phải bị migraine không. Mà Hoa Đà là một thầy thuốc giỏi, rốt cuộc phải chết trong ngục. Rồi bây giờ mình thấy người nào mà bệnh ngặt nghèo quá mà chữa hết được rửa rồi thì người ta dùng dùng cái từ là hoa đà tái thế cũng cứu không được. Ở Việt Nam có biển Thước. Thí dụ vậy. Cho nên cái hiểu mà không có rõ ràng là không phải là chánh biến tri. Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Cho mình người đệ tử Phật á, mình học Phật, mình nghiên cứu kinh điển, mình nghe giảng để mình rõ ràng cái nghĩa lý chánh biến tri. Cái nghĩa thứ tư của Phật á, cái danh hiệu thứ tư của Phật là gì? Đó là minh hạnh túc. Minh á có nghĩa là rõ biết. Hạnh á tức là việc làm. Hành động cũng như cái hiểu phải đầy đủ, chữ túc là đầy đủ. Đức Phật còn được gọi là minh hạnh túc, bậc minh hạnh túc. Hiểu và làm một cách đầy đủ. Cho nên thường thường quý vị thấy người ta thờ Phật, thờ Bồ Tát không? Phật Thích Ca ngồi giữa, Văn Thù một bên, Phổ Hiện một bên. Văn Thù là tượng trưng cho đại trí, tượng trưng, Phổ Hiện là tượng trưng cho đại hạnh. Hai Bồ Tát hai bên đó là gì? Minh và hạnh. Phật Thích Ca ngồi giữa là bậc đầy đủ minh hạnh. Ta thờ thường thường ta thờ ba vị thích Phật Thích Ca ngồi giữa, hai bên là hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiện, tượng trưng cho minh và hạnh, gọi là minh hạnh túc, trí và hạnh. Mình phải hiểu mình mới có thể làm được. Cho nên đạo mình hay dùng cái từ đơn giản là hiểu với thương. Phải hiểu mới có thương, không thương không hiểu được. Khi mà hiểu rồi, thương rồi, làm chết bỏ, làm hết lòng. Giống như mẹ mà thương con coi, cái gì hy sinh, cỡ nào cực cỡ nào cũng làm hết. Pháp Hòa có một cô Phật tử, cô mới từ giả, cô đi Mỹ. Hỏi nó, ủa sao? Cô nói, con mệt dữ lắm mà bây giờ thấy đứa con gái này nó bận rộn chuyện gia đình, không ai giữ con nó, mình bên này không yên, mệt cũng phải ráng đi qua coi cho nó giùm chút. Đây rồi mấy tháng sau đứa khác nó sanh, con không phải bay về con lo đứa kia, coi như làm quên thân mình. Mà người mà có minh có hạnh như vậy đó, hạnh là phước, mà minh là trí. Người đầy đủ phước trí, đầy đủ. Mình việc làm mình càng nhiều thì cái phước mình càng sanh. Vì mình rõ ràng mình đang giúp cái gì, mình đang làm cái gì, gọi là minh hạnh túc. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc. Cái điều, cái danh hiệu thứ năm của một Đức Phật là thiện thệ. Thiện là sao? Thiện là khéo. Thệ là vượt qua. Chúng ta sống trong đời á, chúng ta gặp nhiều cái gian truân trắc trở lắm. Mà để chúng ta đã học được Như Lai, được chúng ta tùy duyên quyển chuyển, thì chúng ta là người thiện thệ. Chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những rắc rối của cuộc đời một cách nhẹ nhàng, êm thấm, gọi là thiện thệ. Thiện là khéo, thệ là vượt, thệ là đi qua. Thí dụ như mình gọi cái danh từ là chung đụng. Hãy chung là phải đụng. Không? Nhưng mà nhờ mình biết đụng cho nên đụng nhẹ. Mà lỡ có đụng cũng sẽ vượt được. Thí dụ như giờ người kia xoay qua, nó chỉ có thấy đường không? Nhưng mà nếu mà mình cự lại mà nó chỉ không thấy tôi đeo kiếng hả? Thì là nó không thành rồi. Nó thôi tôi xin lỗi, tôi không thấy. Cái câu xin lỗi nó đơn giản vậy, nhưng mà nó sẽ đi qua một cách dễ dàng và không có rắc rối. Cho nên mình mới thấy trong đời này mình có thể ứng dụng được cái danh từ thiện thệ chứ không khó. Trong cuộc sống hàng ngày của mình nhiều lắm, nhiều phiền lụy lắm. Mình ở đời độc thân có cái khổ của độc thân, mà có gia đình có cái khổ của gia đình. Tối có con em nay mới đầu ở một mình, thấy cô đơn, thấy buồn, muốn đi kiếm, kiếm xong về gây hoài mệt quá. nó ra kiểu nào cũng mệt. Thì mình sống trong đời thì mình phải cố gắng mình vượt những cái khó khăn và thiện thể. Cái danh hiệu thứ sáu của một vị Phật là gì? Là thế gian giải. Bây giờ Pháp Hòa nói hai chữ thế gian. Như thế nào gọi là thế? Như thế nào gọi là gian? Thế là gì? Thế là sự xê dịch, biến dịch, thay đổi, di chuyển không dừng, gọi là thế. Mà chúng ta nói theo bây giờ là thời gian. Đúng không? Thời gian đâu có dừng. Xê dịch, biến chuyển, di chuyển, đổi dời, thay đổi, gọi là thế. Còn gian là gì? Gian là khoảng cách. Nói theo bây giờ là không gian. Thí dụ bây giờ nói là lấy cái nắp đậy cái ly. Trong cái giữa cái nắp và cái ly nó có không gian không? Nó có cái không gian, nó có khoảng cách. Pháp Hòa ngồi đây, giữa Pháp Hòa đây, đây không gian. Vậy thì cái gì mà có không gian, có thời gian gọi là thế gian? Thế gian là hai phần, không gian, thời gian. Mà người hiểu, người sống trong không gian, thời gian, thế gian, người sống trong thế gian này, mà mình rõ ràng sự việc hết, thì chúng ta gọi là thế gian giải. Bây giờ mình tập dùng cái trí bát nhã. Cái đau khổ nào nó tới với mình á, thì mình có cơ hội để mình làm gì? Mình dùng cái tu học của mình để mình quán chiếu, để rồi mình hiểu rõ, mình vượt qua. Cái đau khổ người ta gọi là phương tiện. Rồi cái phương tiện nó giúp cho chúng ta quán chiếu, nhìn sâu, gọi là quán chiếu. Hiểu rõ được nó rồi là thật chứng. Bát nhã có ba phần: phương tiện bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Thí dụ như ai đã từng, hồi sáng này chú khỏe, chú mới kể, chú nói hồi mới qua khổ lắm. Mùa đông quần áo không đủ mặc, ta cho gì mặc nấy. Có tiền đi làm, để dành tiền mua được chiếc xe chừng 1000 đồng. Mà trời mùa đông vậy là rầu lắm. Có bữa đề nó nổ, có bữa đề nó không lên. Mà những cái đã khổ đó đó, vượt được hết, thiện thể. Bây giờ mà có giàu sang cỡ nào đi nữa đó, thì những cái ngày cơ khổ đó cũng không có quên. Không quên thì không có nghĩa là mình đau khổ với nó, nhưng để mình gì? Mình biết appreciate, mình biết rằng hiện tại mình đang có đây rất là tốt. Thì cái đau khổ đó, cái những cái khổ của ngày trước đó là phương tiện. Rồi để chúng ta nhìn thấy được cái khổ đó mà chúng ta đi qua, chúng ta gọi là quán chiếu. Bây giờ mình sống cỡ nào đi nữa, lòng mình cũng thanh thản lắm. Cho quý vị nào mà ở Việt Nam mà mới qua đây đó nha, than buồn đó, than khổ đó, cái buồn cái khổ quý vị bây giờ không bằng tí nào của những người mới qua đâu. Ngày xưa mà mình mới qua, muốn có một chai nước tương đâu phải dễ. Muốn có một miếng trà Việt Nam uống đâu phải dễ. Muốn có một cái miếng đậu hũ ăn đâu phải dễ. Bây giờ quý vị qua, quý vị thấy đầy dẫy hết trơn, thì quý vị thấy nó bình thường. Cho nên cuộc đời của ta đó, chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta nhìn, rồi là chúng ta tập quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Rồi chúng ta thấy mọi sự mọi việc trên đời này đều là phương tiện để chúng ta quán chiếu, gọi là phương tiện bát nhã. Từ đó chúng ta giải hết cái khổ nào, cái gì trên thế gian này chúng ta cũng bình thản với nó được. Chúng ta giải được, giải là mở được, giải là hiểu ra rồi, không còn gì phiền hết. Thí dụ bây giờ có chén cơm ăn mà than lên than xuống, phải biết rằng những cái mình có cơm ngon ở đây mình ăn là người ta hy sinh đưa cơm ngon ra nước ngoài bán, ăn cơm dở. Những cái nơi người ta trồng lúa trồng gạo đó, người ta chịu, người ta ăn cơm dở để người ta đưa cơm ngon qua cho mình. Bây giờ có một chén cơm ngon ăn mà còn ngán lên ngán xuống, đau khổ tràn trề. Nàng hương rồi mà còn chưa chịu nữa, muốn nàng gì nữa đây? Gạo nàng hương rồi mà chưa chịu nữa. Rồi bây giờ đó, rồi người ta Phá Hoàng nghĩ gạo chắc nó cũng giống nhau, nhưng mà tại vì mình ăn riết chán người ta đổi hiệu. Gạo ba cây lúa, gạo ba đồng tiền, gạo con tôm, gạo con gà, gạo nàng tiên, gạo nàng hương, gạo ông địa, đủ thứ gạo hết. Đổi cái nhãn cái thôi, mà thiệt ra chén nào cũng giống chén nào hết. Ta phương tiện mà. Ta biết kiểu của mình sống, ta phương tiện. Cho nên mình sống ở trong đời mà mình có học Phật rồi đó ha, mình ứng dụng được ba thứ trí tuệ của Phật rồi đó. Ba thứ trí mà Đức Phật nói, Bát Nhã mà Phật nói đó, Bát Nhã có ba loại. Phương tiện Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh mỗi tuần phải không? Khi hành Bát Nhã Ba La, ngài quán tự tại soi ra tột cùng, thấy ra năm uẩn đều không. Rồi gì nữa? Hả? Nhớ không? Đó, vậy là không nhập. Tuần nào cũng tụng mà sao không nhập kinh? Ở đây tụng bài gì? Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn hả? Sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phạm. Bài đó Hòa thuộc hồi Hòa 7 tuổi. Bát Nhã dịch ra nhiều kiểu dịch lắm, bởi vì nguyên gốc là tiếng Hán là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, đó là nguyên văn chữ Hán. Rồi người Việt mình mới đem ra dịch lại. Mỗi vị có một bản dịch, mỗi chùa tụng bản dịch khác nhau. Hồi đó quý vị biết sao Hòa thuộc cái bài đó không? Tại Hòa tụng kinh Vu Lan. Trong kinh Vu Lan là để cái bài Bát Nhã đó. Tâm trí tệ, trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Còn cái bài mà khi hành Bát Nhã Ba La, ngài quán tự tại xoay ra tột cùng là dịch và để trong các quyển nghi thức tụng niệm của khất sĩ. Còn bây giờ mình có một bản dịch mà phổ thông gần nhất nữa đó là Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thì bây giờ quý vị Bát Nhã đó, quý vị nghe hoài cái từ Bát Nhã, thì Bát Nhã là gì? Bát Nhã là một loại trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ này không phải trí tuệ bình thường, trí tuệ này siêu việt. Muốn ứng dụng được trí tuệ này thì cứ sử dụng phương tiện Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Khi mà dùng được cái đó rồi, cái gì trên thế gian này mình giải được hết. Giống như mấy nhỏ, mấy người mà ngồi coi phim rồi khóc rồi, trong phim đó, thấy anh đó, thí dụ như anh đó bị chưởng một chưởng nằm chết queo. Cái Pháp Hòa đi ngang và hỏi, biết sao này chết không? Cái đó sao thầy hay vậy, thầy không coi mà thầy biết. Hỏi sao vậy? Nó thì đạo diễn kêu nó chết. Đạo diễn kêu tới giờ đó tung một cái nằm xuống chết nghe không? Chết. Vậy mà cũng nói, à thế gian giải mà. Thế gian giải. Cái danh từ thứ bảy của một vị Đức Phật là gì? Là vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ là sao? Người không có ai trên. Nhưng mà thế gian này có lắm nhiều sĩ, bác sĩ, nhà sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, mà sĩ nào cũng khổ giống nhau. Sĩ là nhiều và sĩ nào cũng bằng cấp cao lớn lắm, nhưng mà không có tu thì không có hiểu đời, không có thẩm thấu thì cũng đau khổ nhiều lắm. Cho mình làm khất sĩ đi cho nó khỏe. Khất sĩ là người ăn xin. Đức Phật á, là một vị khất sĩ. Bỏ hết, đi làm cái người ôm bình bát để ăn xin đủ ngày rồi tu. Cho bây giờ mình phải hiểu á, là cho dù mình ở bất cứ một cái dạng sĩ nào, mà không vượt được những cái đau khổ, không giải được những cái khổ thế gian, không thiện thệ được, không ứng dụng tùy duyên được, không có chánh biến tri, thì sĩ nào cũng khổ hết. Thí dụ Pháp Hòa xưng tôi là tu sĩ, nhưng mà học Phật không có, không có chánh biến tri, thì tới hồi mà đau khổ nó tới cũng y hệt như những sĩ khác, như nông sĩ, vân vân. Cho nên vô thượng sĩ là Phật không có xưng, mình gọi Phật thôi. Bậc thầy mà hơn tất cả người thầy. Người ta ca ngợi Đức Phật: lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết thiện duyên, kết thiện duyên, trang nghiêm kiếp hải. Đã từng trải qua nhiều kiếp làm minh quân, là vua sáng suốt, một vị vua sáng suốt. Lương tướng là một ông tướng hiền lành. Hiếu tử là một người con hiếu tử, là một vị đạo sư. Vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm kiếp hải. Kết vô lượng những cái duyên lành để mà làm trang nghiêm cái kiếp sống như biển cả. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm kiếp hải. Đó là một câu đối. Câu bên này đối lại: hiện thế khí trân bảo, khí nê lo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Từng trải qua vô lượng kiếp làm minh quân, làm lương tướng, làm hiếu tử, làm đạo sư. Hiện đời này ngài là một ông thái tử, nhưng mà khí là bỏ. Bỏ cái gì? Bỏ trân bảo. Bỏ trân bảo tức là vàng vòng châu báu. Khí thê noa, bỏ vợ con. Khí vương vị, bỏ ngôi vua. Khí quốc thành, bỏ triều đình, bỏ đất nước. Để làm gì? Để viên thành đại giác. Ngày hôm nay đó, ngày hôm nay là ngày viên thành đại giác. Để làm gì nữa? Để mà thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Mê lưu là những người còn đang mê mờ trong cái sông mê. Sông mê là mê lưu. Khai câu đối khen Phật hay vô cùng. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư,